Hiếu và nghĩa đóng vai trò gì trong vô vi?
Hiếu nghĩa là cha mẹ sinh mình ra, nuôi dưỡng từ sơ sinh, bé nhỏ cho tới lớn khôn lớn, âu yếm vô cùng. Mà mình không biết những cái xác này, mình thuộc về lỗi bất hiếu. Mẹ đâu có muốn mình bệnh, cha đâu có muốn mình khổ. Mình bệnh là mình khổ, cha mẹ không yên là người bất hiếu. Mình người tu mới là xả được trọn hiếu. Bởi vì cha mẹ thương tí, tôi phải thương tí để sạch lập lại trật tự cho chính tôi. Trở lại trẻ trung, thương yêu quý mến cha mẹ, trời Phật đều quý mến. Thì con người đó mới là xả hết nợ. Khi mà đi tới giai đoạn đó, thức tâm, bố thí chân luôn, nói cho người sẽ tiếp tôi làm vậy tôi được vậy, bao nhiêu đó đủ rồi. Cũng là tận độ cùng sanh, ảnh hưởng cho nhau, làm cho xã hội tốt và nền tảng văn minh của trời đất sẽ hội tụ trong tâm thức của mọi người, cuộc sống sẽ an vui và bình đẳng.
Thiền sư dạy rằng chúng ta phải nhẫn nhục và tha thứ. Trong hiện tình đất nước, Cộng sản Việt Nam giết người, cướp của, tàn sát đồng bào, làm sao chúng ta có thể nhẫn nhục, tha thứ được? Vậy phải có thái độ nào?
Không phải đổ thừa cho một người, tâm làm thì thân chịu. Dù cho người đó ăn cướp của giết người, người đó rốt cuộc rồi cũng phải lãnh cái khổ mà thôi. Chúng ta hiểu được nguyên lý, nếu chúng ta là người tu, bất chiến tự nhiên thành. Chắc chắn là như vậy, ráng tu để ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Thì mới giải quyết được cái trận đồ mà chúng ta cho người ta là xấu. Và chính mình xấu không hay, mình sẽ sửa được mình. Bất hiếu, bất trung với trời đất, với cha mẹ mà mình không biết. Sửa mình đi, mới nói chuyện người khác.
Có nhiều người khi khăn, tại sao tôi bất hiếu, tại sao tôi nói câu vô lý, ai thúc đẩy các bạn nói câu đó? Nó có cõi bên kia thúc đẩy cho các bạn. Vì lời đại nguyện của các bạn, vì các bạn muốn thực hiện chữ hiếu, nhưng ngày nay thử một chút thì các bạn thấy các bạn bất hiếu rồi. Bạn nói bạn thương yêu, nhưng mà ngày nay thử một chút thì các bạn thấy hết sự thân yêu rồi. Đó, ai thúc đẩy các bạn? Thì cái đại nguyện của các bạn sức ngon là người ta ghi chép, từ tới giờ người ta phải thúc đẩy các bạn. Các bạn nên cảm ơn khỏi thiên nhiên đã giúp các bạn, cho các bạn có sự sáng suốt và nhắc các bạn phải trở về với đại nguyện sẵn có của chính bạn. Mình đừng lề lối tu học của đại đạo. Đại đạo là hòa tất cả và học tất cả. Vô vi là hành đạo không giành đạo. Phải nhớ câu này. Vô vi đại đạo là hành đạo không giành đạo. Không có ở trong chỗ eo hẹp nhỏ mọt. Cởi mở thênh thang tiến hóa. Mọi người đồng học, đồng thăng hoa, đồng khai triển. Mới thấy rõ luật trời, mới thấy sự thương yêu của thượng đế. Cho chúng ta đầy đủ, chờ sự thực hiện của chính mọi cá nhân mà thôi. Nếu các bạn không thực hành, thì không bao giờ đáp lại tình yêu thương của thượng đế và tình yêu thương của người cha ruột thịt tại thế, người mẹ yêu dâu của các bạn. Muốn các bạn dũng cảm đứng lên gánh vác. Càng gánh vác nhiều, các bạn lại càng tinh vi hơn. Cho nên này, ngày hôm nay các bạn tu, các bạn cũng đã bước kê vai vào sự gánh vác, chịu đựng gánh vác, học nhẫn học hòa. Có lớp có làng, và bước qua thử thách. Thử thách là gì đó bạn? Khảo thi, đau hay là rớt trong giờ đó. Một phút khắc mặt thôi, Nếu các bạn là thật sự gánh vác, học nhẫn hòa hòa, thì các bạn là chìa khóa đi các nơi không có bao giờ bị kẹt. Tôi dám bảo đảm với các bạn như vậy. Nếu các bạn còn ở trong cố chấp mê muội, thì các bạn không bao giờ có cơ hội tiến qua. Vì sao? Các bạn chỉ ở trong phạm vi eo hẹp và thích ở trong chỗ yêu eo hẹp mà thôi. Đó là quyền sở hữu của chính bạn. Mà nếu các bạn nới rộng ra, thì không bao giờ các bạn mất, mà các bạn chỉ gia tăng sự tinh vi tốt đẹp, cởi mở hạnh phúc đời đời. Cho nên đường đi của chúng ta thấy dễ mà khó, nhưng mà thấy khó mà dễ. Nếu chúng ta dùng dũng khí chạy đi, lúc nào chúng ta cũng đi được. Đừng có chờ đợi một người nào lãnh đạo chúng ta. Chúng ta là người có quyền xây dựng và thích tâm đi tới. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có một pháp tự tu tự tiến, chứ không lệ thuộc bởi một ai. Tôi nhắc đi nhắc lại nhắc hoài, các bạn là phải tự tu tự tiến. Vì tất cả nằm ở trong thức của bạn mà thôi. Nếu không, bạn không chịu tự tu tự tiến không bao giờ được. Những bệnh hoạn là hướng ngoại và rước bệnh bên ngoài vào tâm. Mà mình hướng nội sửa mình để tiến hóa thì mình chỉ giải tỏa những bệnh hoạn sẵn có và không bao giờ rước vào tâm nữa. Sân si tranh chấp là rước bệnh vào tâm.
Gia đình Việt Nam không phải đâu là không hiểu.
Tại vì không hiểu, họ tưởng là đi tu là đi vô chùa, đi chứng đắc, không lo gia đình. Còn cái phương pháp vô vi là tu thiền dưỡng sinh khỏe mạnh đời đạo thông tu. Phải có nhiệm vụ, người chồng phải là người đàng hoàng, là người chồng. Người vợ phải là một người hiền thế, người mẹ phải là một hiền mẫu. Đó, chứ đâu có phải là đi tu mà gia đình buồn, cái đó là ta không hiểu. Ta tưởng đi tu là bỏ nhà vô chỉ lo cái công chuyện đó thôi, không có lo gia đình. Cái đây là đời đạo sống tu, nói rõ ràng. Pháp lý vô vi khoa học huyền lý là lời đạo sống tu. Có nghiệp phải trả nghiệp, có cha mẹ phải thực hiện hiếu thảo, có anh em phải tình nghĩa anh em đàng hoàng, bạn bè phải có tình bạn. Cho vô vi không có làm cái chuyện sắp được. Đề đầu người ta, chửi mắng người ta, vô vi không có làm được. Nhất định không làm. Những hành động nào đề đầu chửi mắng là những hành động đó phải đi ra khỏi vô vi, không phải chấp nhận. Luôn luôn lễ độ quân bình đàng hoàng, hy sinh, giúp đỡ, xây dựng. Không có hỗn hậu.
Chính thái đối với cha mẹ, chúng ta sẽ trở về nguyên căn một kia. Thì chúng ta thấy chúng ta làm cái việc đại sự, tự sửa lấy mình. Cái hiếu thảo đối với cha mẹ không phải là tiền bạc. Hiếu thảo đối với cha mẹ, chúng ta sẽ trở về nguyên căn một kia, để ảnh hưởng nhiều nhất tất cả mọi người. Đó mới là hiếu thảo. Cha mẹ muốn chúng ta làm cái sự từ bi bác ái của trời Phật, cho cha mẹ tham cái số tiền số bạc mà của con cho nó. Cho bao nhiêu là cũng sạch. Nhưng mà cũng nhiều khi không hiểu cái lý do đồng tiền là đâu đến nữa nó lại phát lần cha mẹ nữa. Và nếu chúng ta tu ở đây rồi nó mở nó tiến lên. Rồi một câu nói của ta có thể giúp bao nhiêu người thức tỉnh. Cái đó là sự tham gia. Những người kế tu và biết tu cái phương pháp này nó sẽ giúp ngắn thời gian. Cái đóng góp một phần tốt ở xung quanh nó để giúp cho cái xã hội tiến bộ, đạt cho cái gia càng được ổn định. Tiền bạc đó có sửa chữa được tâm trạng của thầy người. Nhưng mà có luồng điển thanh cao mới là sửa chữa được tâm trạng của thầy người. Cho nên mình cũng do cha mẹ cấu tạo với con ta. Mà bây giờ ta chịu sửa là thực thi cái từ bi luôn. Cái con biết tu, biết sửa, biết điều phải quấy, và biết tự sửa chữa nó để ảnh hưởng người khác, cha mẹ vui biết là bao nhiêu, sung sướng biết là bao nhiêu. Các bạn tự giải thoát được hồn vía, các bạn biết được ngoài cảnh này có một cảnh thiên nhiên sáng suốt vĩnh cửu, thì các bạn đem cái tin lành cho ai? Thì cha mẹ trước, rồi gia đình, anh em, rồi phổ biến ra xã hội. Nó lan rộng nó tất cả những loại vật chúng ai cũng được hưởng. Cái đường lối do tâm tác, do sự cương quyết tự khắc phục lấy mình để tiến. Thì cái đó mới nó đi động đi động nha. Thì chúng ta mọi người ở đây đang làm gì nên đi cái đường lối đó. Xong rồi các bạn tu cái này rồi, các bạn bắt hiên, bắt nghĩa, bắt nhân.
Cái pháp này á, là con người thực hiện cái hiếu. Cái hiếu là ở đâu? Là cha mẹ muốn con bảo trọng thân thể. Sao? Con mà biết lo cho thân thể tráng kiện á, là cha mẹ vui mừng. Hiểu chưa? Đó là mình bao nhiêu. Thì cái pháp này nó không có trở ngại cho con mà không có bao nhiêu được. Người tu biết mình, hiểu mình, đó là người bao hiếu. À, nếu cha mẹ không muốn mình tu thì mình phải giải thích rằng đây là một phương pháp trị bệnh rõ ràng để cho mình được tráng kiện, khỏe mạnh, ổn định, học hỏi tiến bộ, chứ không có dạy mình làm những điều sai quấy, dạy mình chấp nhận, hợp nhẫn để tiến qua, không có dạy mình bị phá hoại. Thấy không? Thì mình phải khi mà muốn tu cái pháp này phải hiểu rõ cái phương pháp này nó hữu ích đến chỗ nào, rồi đem nó trình bày cho gia đình. Nếu nói rằng đây là đạo Phật không cho tu, phải tu thì thiên chúa giáo. À, không có chúa lấy gì có Phật. Mình trách nghĩa cho ta nghe. Không có cha mẹ lấy gì có con. Mà con người đi tu thành Phật. Thấy rõ không? Chúa là trên hết. Ai cũng nhận không có chúa. Chúa tể càng không, ai cũng nhận không có. Sao? Cho nên tại vì mình thiếu cách nghĩa rõ ràng, mình đã cha mẹ ngộ nhận. Nhiều người ngộ nhận lắm, mà khi họ hiểu rõ rồi, họ còn khuyến khích cho mình thực hành để đạt cho sức khỏe dồi dào. Nhưng họ mới phục vụ gia đình, xã hội. Ha?
Tất cả một buổi ăn tạo ra thì cũng do sự đóng góp, sự phát tâm đóng góp nên mới làm thành một bữa ăn. Mà cái phát tâm đó là một giáo lý để dạy con người tiến hóa, dạy cho phần hồn thức dậy. Chứ không phải ăn rồi quên của trời đó. Ăn rồi quên sự hiện hữu giáo dục của mình. Thì không bao giờ mình biết. Mình bị chôn lấp trong sự đen tối. Buổi ăn, vừa nhìn ngẫm vừa thấy cái chuyện quyền vi của trời đất cấu tạo và dẫn giải tâm linh sẵn sàng. Dạy từ lý từ không là không dạy. Chẳng phải vô tiệm sách mua sách học mới dạy. Từ cái ăn, cái ngủ, cái sự bài tiết cũng đều là có giáo dục. Nhưng mà mình không thấy. Tại vì đâu có thấy được điển mà thấy. Khi mà thấy điển rồi cái gì nó cũng là đẹp hết. Xét điển thì điển qua chuyển lại thì thấy rõ rồi. Một cái giải pháp. Có một giải pháp dẫn giải tâm linh để tiến hóa. Mọi hành động một, mọi cử động một đều có sự giáo dục của Thượng Đế. Đừng có nói ông tu, ông tưởng theo Thượng Đế, ông có, còn tôi không cần, tôi không có. Tôi không cần Thượng Đế, nhưng mà tôi cũng có nhiều người nói như vậy. Nó sai lầm. Cái đó là tâm cao ngạo mạn, không biết nguyên căn, không biết hiếu nghĩa, mà dành cuộc sống trong hiếu nghĩa. Chúng ta dành cuộc sống trong hiếu nghĩa là tất con của một gia đình là dành cuộc sống trong hiếu nghĩa rồi. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa, con người đã làm thế nào? Làm thế nào phát triển cuộc đời? Chỉ cứ thoáng bộ mà thôi. Thấy không? Con trong một nghĩa là ở nằm trong quy luật của hiếu nghĩa, mà phủ nhận hiếu nghĩa rồi làm sao? Sao? Ông cha ông có đòi người con trả hiếu ông ăn gì? Nó trả hiếu cho nó, được sáng suốt, nó biết trả hiếu cho cha nó. Nó sự học vấn và sự phát triển cuộc đời của nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Còn nếu mà nó không biết chữ hiếu thì phạm vi nó càng ngày càng eo. Không có tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu. Tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu là cái tôn giáo nó không phải chữ tôn giáo. Nghe không? Hiếu nghĩa phải có. Cho nên mọi người sinh ra có cha mẹ hợp tác, sinh ra mình là nằm trong hiếu. Và bất hiếu bất nghĩa thì con người nó không có xài được. Bên đạo nó là mất tâm. Con ma tại thế. Cho nên những người đó nó hoàn thành. Thử nó là hay, nó kém giết người, nó là chi thế nào. Rốt cuộc nó đi đâu? Một ngày kia rồi ông trời cũng dạy nó, buông súng, buông dao, bỏ tánh ảnh quốc rồi nó cũng quy y thành Phật. Nó mệt chưa? Cho nên ta nói tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, thì bây giờ mình cứ việc tu, đừng có chán. Đừng có chán nhán trong cuộc hành trình. Và đừng thấy có gì trở ngại một chút là tham gia, chấp nhận để tu. Sửa mình để tiến. Tham. Còn nếu chữa sửa mình làm sao mình tiến? Ai giúp cho mình tiến?
Kính thưa ông Tâm, con có một người cha mà đã mất, nhưng mà khi mất, khi cha mất, cha ở Việt Nam. Nên bây giờ con không hiểu nếu mà có phải rằng con khi con tiếp tục ráng hành, ráng tu, thì có ảnh hưởng được phần hồn của cha con không?
Cho nên cái phần hiếu nghĩa không bao giờ xa nhau được. Vì cái phần còn lại của chúng ta, cha là con là cha. Rồi bây giờ chúng ta biết tu, biết sửa, biết tiến, biết giải, là sử ấm làm người nơi chinh xuân. Cho nên cố gắng tu đi, rồi sẽ thấy. Người ta nói tu thiền trật tự là cứu độ được, cứu nguyệt thức tổ là chỗ đó. Sau này chúng ta còn cứu những người liên hệ của chính chúng ta và đích thân đi tới hoa độ. Nếu chúng ta thiền giác và đại nguyện chúng ta thiện được một phần, thì cảm động bề trên chuyển độ cho chúng ta đi ngộ và cứu độ. Diễn chứng rõ rệt trong hành trình của chính mình. Chính bản thân tôi cũng vậy. Ông già sắp chết. Nhưng mà tôi làm thế nào để cứu độ? Tôi chỉ là tù thôi. Tôi thấy lớn tuổi rồi. Trước kia tôi cho tiền, cho bạc, săn sóc ăn uống. Không ít, không lưu lại được. Tôi chỉ lo hành thiện. Để xuất ra trước khi tôi xuất. Thành ra, cái giờ ngày lâm chung, tôi vừa đến nơi và tôi đi xuống, đi đưa tới phần mộ đó. Trong lúc đó cũng có những vị trong chùa đóng góp và đến tụng kinh nơi mộ, thì tôi có nói rằng cái phần này xin miễn và để cho tôi giảng cho tất cả mọi người ở đây nghe. Tôi giảng về phân hồn, về siêu lý và sự tương ngộ giữa cha con chúng tôi đã gặp. Và rất hoan hỷ, không có gì thắc mắc, không có gì đau khổ, bởi vì cơ tiến hóa của phần hồn đến đây sẽ tiến hơn nữa, chấm dứt cái cuộc tiến học hỏi tại trần thế và sẽ tiến nơi chỗ thanh nhẹ hơn vì thức và sự cầu nguyện của con ngài đã thành tâm cứu độ ngài. Thì lúc đó những vị đó mới kéo về nhà và nghe tôi giảng và hỏi cái phương thức công phu này thế nào. Tôi cũng thấy cũng thông cảm về cái phương pháp công phu chính tôi đã chứng nghiệm và tôi làm được điều đó. Thì quý vị không khác gì tôi, cũng ngũ tạng, cũng mắc mũi tai miệng, nhưng mà quý vị nên dùng ý chí để thực hiện. Mình thực hiện chữ hiếu là không có trời Phật, không có quần chúng nào bác bỏ đường lối khai triển của chính mình. Cho nên dây gâm đi rồi sẽ đạt và sẽ ngộ. Cho nên không nên hoang mang vì tôi là người đi trước và đã đạt thành rõ rệt. Và cũng nhiều người bạn tại Việt Nam cũng đã đạt thành rõ ràng. Cho nên, quý vị nên yên chí thực hành lập lại trật tự. Và để cái lời thực hiện lời cầu nguyện của chúng ta xứng đáng là câu nói từ xưa tới nay tâm động thần thi. Thì nếu chúng ta khai mở rồi, chúng ta mới thấy rõ tâm động thần thi. Còn chúng ta chưa khai mở, thì tâm chúng ta động không tới nơi đâu. Cho nên phải thực hiện thiền lập lại trật tự, rồi mới mong cầu xin sự cứu độ đó hữu hiệu hơn.
Thưa Thầy, con xin Thầy giúp con là con không hiểu nghiệp duyên của con như thế nào mà như công ơn cha mẹ của con. Một khi con nghĩ rằng mẹ con còn tại thế là con phải lo phụng dưỡng, nuôi nấng, để rồi đến khi mẹ con nhắm mắt còn lấy ai để phụng dưỡng nữa. Nhưng tại sao một khi con đem những món ngon vật lạ gì đến cho mẹ con ăn, hay là đem những cái gì mà theo ý thích của mẹ con biết, nhưng mà con đem đến thì làm như có một cái duyên cớ gì mẹ con không hề hưởng được, mà hãy nếu có ăn vào hay hưởng vào thì lại mẹ con lại phải lâm bệnh. Vì cớ ấy mà nhiều lúc con muốn dâng những món ngon vật lạ thì mẹ con lại ngại mẹ con lại phải bệnh. Thì con lại thôi, nhiều lúc con tư tủi thân, không hiểu tại sao số phận con như vậy.
Cho nên, chị ngày nay đã làm người mẹ, không bao giờ chị ước mong ăn được món quà của con. Thay vì con chị phải sửa tâm sang suốt để cứu độ chúng sanh. Chị thấy chưa? Đó là món quà chính đáng. Còn món quà mà mình đem tới đó, người không hưởng. Cái đó là mỗi người đều có một cái căn hấp thụ. Nhưng mà ngài không hấp thụ, người không hấp thụ thì chúng ta không nên bắt buộc. Và đừng cho đó là cái hiếu. Cái tu hành sửa tâm để cho mẹ hiền chúng ta an tâm khi người địa thế. Đó là một thật sự bao hiếu. Chứ không phải rằng cho quà ăn mới là bao hiếu. Vật chất là trì trệ, mà tâm linh mới là trực tiếp. Cho nên ngày nay chị đã làm mẹ, chị không mong con chị báo hiếu đâu. Nhưng mà mong con chị làm sao được bình an, thì chị có chết đi nữa chị cũng mong. Có phải vậy không? Đó, thì chị nên thực hiện cái con đường mà phải đi và cần thiết. Không nên thực hiện những gì không cần thiết. Mẹ hiền cần dùng sai khiến tới chúng ta làm vui lòng mẹ hiền, đó là đủ rồi. Còn cái chuyện tu tâm dưỡng tánh, cái đó là quan trọng, đó là thật sự an ủi mẹ hiền.
Còn trong trường hợp mình nó có kêu bố mẹ rồi, bây giờ tu thức tỉnh nó có còn tội không?
Thức tỉnh là không, thức tỉnh nó phải đi làm phước nhiều hơn để chuộc cho cái tội cho bố mẹ. Thế không? Muốn chuộc cái tội đó thì mình phải đích thân thấy những cái chỗ nào thật sự đau khổ, mình phải đóng góp để mình làm phước phát tâm. Mà làm về cái tánh mình không chịu làm điều đó, bắt nó phải làm để nó chuộc cái tội của nó, và nó tưởng tới cha mẹ nó là có hiệu lực hơn. Thế không? Bất hiếu là ăn năn là trời giúp chứ đâu có bỏ. Tại sao ta lập địa ngục đen chi để cho người ta xuống đó hả? Chứ không phải sập lập địa ngục để giết luôn đâu. Cho nó hành hạ, cho nó ăn năn và kiếp sau nó không làm những điều xấu. Chứ con người ta đủ khả năng làm điều xấu mà. Có nhiều người năn nỉ họ không thèm làm, bởi vì kiếp trước họ đã thề rồi. Họ mới được luân hồi làm con người. Thì điều đó họ không làm. Tự nhiên họ có cái bản chất như vậy, nhất định nó không làm điều xấu. Nói xấu người ta cũng không thèm nữa. Cho nên hôm qua cái tên điêu luyện đó làm sao biết được. Cho nên Thượng Đế cho cái ân huệ cuối cùng cho mọi người được học khi xuống địa ngục. Và chúng ta hiện tại là một tội hồn chưa hoàn tất phải học trong cái thể xác eo hẹp. Và để minh cảm cái tứ đại giai thông mới trở về cảnh đời đời bất diệt. Hồn là không có chết được. Mà bây giờ làm con người mà không chịu tu khổ lắm sao này. Một khi mà chúng ta được luân hồi lục đạo và chúng phát đại nguyện để làm chuyện phước đức, mà ngày nay chúng ta làm người và sống trong cảnh eo hẹp sau đó, thì một ngày nào đó chúng ta chết luân hồi trở lại ở trong cái cảnh thật hơn. Hai chân không đi thì bốn chân
bốn chân không đi thì trở lại bò lết. Bò lết không có nguyện tiến thì thành ra sâu bò. Có bằng chứng cứ hiển hiện trước mắt mọi người, không phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng lục trời có, chúng ta có căn nhà, có áo ấm, có tiền bạc, tưởng là bảo vệ được cái phần hồn sao? Không. Phải chết. Các em lên ra đi lúc đó, mình hỏi đi đâu? Thì mình có thể
xác nhận.
Có cảnh đầy địa ngục, có cảnh trừng trị, tùy theo tội trạng của chính mình. Tùy theo sự phước ân mình đã làm. Cho nên con người cần phải tạo phước mới được thanh nhẹ, cũng xuống địa ngục mà được nhẹ hơn, được cơ hội đi học thay vì đi bị trừng trị.
Con gái đã lớn rồi, đi xin di chuyển qua một tiểu bang khác đi học làm việc, rời xa cha mẹ như vậy có phải là bất hiếu không? Có nên đi rời khỏi không? Đi học để cầu tiến và giúp đỡ gia đình, không có bất cứ. Ở xứ Mỹ đều có trật tự, mỗi một đơn vị đều phải tự tiến trong trật tự của xã hội.
Kính thưa thầy, con muốn làm con hiếu thảo cha mẹ thì con phải làm sao?
Làm hiếu thảo cho cha mẹ phải như tôi vừa cách nghĩa hồi nãy rất rõ ràng, là phải biết cái xác này của cha mẹ. Cha mẹ quý yêu mình, nhìn mặt mình là tâm an, và biết được mình có sức khỏe, cha mẹ là vui. Mình tu lập lại trật tự, khối óc có trật tự, tâm thân an lạc, đó là cố quyền thấp tổ đều vui, đều thắng qua là vậy.
Thưa thầy, chân là gì, yếu là gì, phải như thế nào thì được biết người tu vô vi?
Người tu vô vi phải trung thành với đạo pháp. Cái pháp này là khứ trực vô thanh, tự mình mở trí, mà mình không trung với đạo pháp là mình đóng cửa lại. Còn hiếu là cũng phải biết mình, sửa mình, tiến qua bằng lần sửa mình, đổi qua một hoàn cảnh thanh nhẹ hơn và sáng suốt hơn. Đó là hiếu. Cha mẹ người nào cũng muốn con bình an. Mà người có biết hiếu thảo, nhịn nhục, người đó lúc nào sống trong hoàn cảnh nào cũng bình an. Người không biết nhịn nhục, không biết trật tự của càn khôn vũ trụ, thì người đó lúc nào cũng không bằng an và thích cãi cọ, không đi đến đâu mà tốn hao khí lực của chính mình.
Tại sao chúng ta tạo sự bất hiếu cho chính mình? Chúng ta minh định rõ bất hiếu là sự tâm tối. Tại sao chúng ta lại thích con đường đó? Ta đâm đầu đi xuống. Thế rõ chưa? Cái trung hiếu là quan trọng. Người bất trung bất hiếu làm sao mà tiến hóa được? Ở thế gian lỡ đi tu, lỡ đi học, vô trường học, xã hội xưa người ta cũng vậy, phải có hiếu với thầy. Đi tu cũng vậy, cái tâm thức chúng ta phải biết cảm ơn. Tôi đã nói con cho mà sủa tôi đi vô nhà thờ gặp được Chúa, rồi tôi tìm chiều sâu của Chúa và tôi hiểu đường lối của Ngài. Tôi vô chùa tôi tìm hiểu chiều sâu của Phật, hiểu đường lối của Ngài. Thì tôi phải cảm ơn ai? Mà lấy ai làm sư tôi? Chính tôi nhờ con cho. Chứ đừng nói tôi bị gạt. Không phải bị gạt. Tôi gạt tôi thì có, chứ không bao giờ bị gạt. Vì tôi lấy cái lý đời làm đạo là tôi gạt tôi. Còn tôi thực hành để rõ lý đời và tôi xây dựng một triết lý trong sự sống của lễ sống của tôi không bị gạt. Các bạn tu về pháp lý thì các bạn xây dựng trật tự và các bạn sẽ có một triết lý sống động và sống trong lễ sống của mọi cá nhân riêng biệt. Mọi căn cơ khác nhau. Các bạn đâu có còn bị gạt nữa. Còn các bạn lấy lý đời tạo ra đạo. Chuyện các bạn chưa hiểu mà nghe người ta thúc giục các bạn, các bạn tiến theo con đường đó. Còn các bạn lấy lý đời làm đạo thì cái đạo đó không có nghĩa lý gì đối với tâm thức của các bạn. không có dính dấp gì trong tâm thức thực hành của các bạn. Mà các bạn cho đó là chánh này, các bạn biết không? Dù các bạn mấy thứ tất tại thế gian cũng là người tâm tối lầm lạc mà thôi, không biết đường đi. Chứ đừng có nói tôi già, tôi lớn tuổi rồi tôi giỏi hơn người thường, không có đâu. Cũng vẫn ở trong cái ngu muội.
Hiếu là hiếu thảo đối với cha mẹ. Hiếu là sắc. Hiếu là con người. Phải hiểu nguyên lai. Do đâu sanh ra? Do đâu sanh ra con người? Có trời, có đất, có phối hợp, có cả không vũ trụ, có vạn linh, câu cách. Nó mới tạo thành con người, tạo thành cái thánh thai. Rồi xuống ra nhập xác trần trực ở thế gian. Thì cái chữ hiếu này đặt để làm gì tại thế? Sanh ra thôi, cần gì phải hiếu. Nhưng chữ hiếu này là để cho nó thực hiện, nó nhớ cha, nhớ mẹ nó, để nó nhớ nguồn cội và nó đi về dễ dãi hơn. Dù cho nó không tu nhưng mà biết thương yêu cha mẹ nó thì cái tâm nó cũng được về trên chứng. Mà chứng tâm rồi thì nó gì? Nó được phù độ. Trần phục nó lâm chung, nó được nhẹ nhàng hơn và sẽ học qua những cái khóa nhẹ nhàng và văn minh, tiên triển, thông minh hơn ở về sau. Còn có người tu trước đó phải dùng chữ hiếu đối với cha mẹ không được nghịch, bởi vì cha mẹ là thế thiên hành đạo, chúng ta nên tuân theo những lời dạy bảo. Không có ai yêu con bằng cha mẹ, không có ai thương con bằng cha mẹ. Người tình của các bạn không thương bạn bằng cha mẹ. Mà nếu các bạn có con rồi, các bạn mới hiểu rằng tình thương của cha mẹ đối với con bằng cách nào, sâu đậm bằng cách nào. Đó, lúc đó chúng ta mới hiểu rõ. Còn người tu về pháp lý tuyệt đối phải hiếu thảo. Nếu các bạn không có tính chất hiếu thảo, các bạn không có tính chất hy sinh, thì làm sao các bạn tiến về đạo pháp? Phải có hiếu thảo mới có óc hy sinh, mới có hy sinh thì mới có tiêu hóa. Khi các bạn chấp nhận những gì cha mẹ đòi hỏi hay là gây phiền phức các bạn có cơ hội học nhẫn, rồi các bạn thực hiện tự nguyện, không có thua lỗ đâu. Cha mẹ luôn luôn thương con, đòi hỏi là giáo dục và đưa con tiêu hóa. Nhiều người không hiểu, như cha mẹ hành hạ con không, nó có cái duyên nghiệp và an bài để cho nó học hỏi, cho nó tiến hóa.